Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu làm sáng tỏ lên cho các môn đệ cái điều mà Ngài muốn, đó là hãy yêu mến, để rồi chính trong ba ngôi Thiên Chúa, các môn đệ sẽ được tác động để xây dựng đời sống đức tin của mình một cách mạnh mẽ và hiên ngang can đảm ra đi phục vụ cho giáo hội. Với ý nghĩa đó, ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy có và giữ các điều răn của Thiên Chúa trong một tình yêu mến. Vậy thì tình yêu mến ấy được thể hiện như thế nào? Trước tiên, tình yêu mến ấy thể hiện ở nơi việc chu toàn các điều luật của Thiên Chúa trong sự tự do và trong tình yêu. Chính trong sự tự do và trong tình yêu ấy làm cho con người thấy được rằng tất cả những giới luật của Thiên Chúa nó trở nên nhẹ nhàng trong cuộc đời mình. Ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Đó là những con người dám chấp nhận trong sự tự do để yêu mến Chúa thì sẽ thấy điều ấy nhẹ nhàng và thanh thoát. Sự trong chính sự tự do và trong tình yêu ấy thì cũng lại mời gọi người ta đến với Thiên Chúa và sống các giới luật của Ngài trong một niềm vui đích thực. Niềm vui ấy lan tỏa và làm cho người ta cảm thấy được rằng mình càng gần Thiên Chúa hơn nữa thì mình càng tự do và càng yêu mến. Và vì vậy, có lẽ không để cho tình trạng là đến nhà thờ chỉ đến cho xong luật chứ không phải là đến với lòng yêu mến. Nếu đến với lòng yêu mến thì chắc chắn người ta sẽ tự do tự tại để thấy được rằng đến với Chúa đó là một niềm vui, để gặp gỡ, để giao hòa, để ta xin Thiên Chúa ban cho mình những ân sủng cần thiết trong đời sống. Khi sống sự tự do trong tình yêu ấy thì người ta càng được thúc đẩy để hăng say đến với Chúa và đến với tha nhân, nhằm không chỉ là chu toàn lề luật nhưng còn làm cho người ta thấy được rằng ở nơi ấy có một cái sự sáng tạo trong đức tin và trong tình yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi chính bản thân mình. Có và giữ các điều răn của Thiên Chúa trong lòng yêu mến thì cũng đồng thời mời gọi người ta cái điều thứ hai, đó là không ngừng canh tân đời sống của mình. Con người chúng ta không dễ dàng để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân đâu, và cũng không dễ dàng để trở nên những người dễ thương để cho tha nhân yêu thương đâu, nếu không phải là những cuộc canh tân liên lỉ trong cuộc sống của mình. Càng canh tân bao nhiêu thì người ta lại càng gần gũi Thiên Chúa bấy nhiêu. Càng canh tân đời sống của mình bao nhiêu thì càng gần gũi với tha nhân và trở nên gần gũi với tha nhân nhiều hơn, và cũng đáng trở nên dễ thương trước người anh chị em của mình. Tất nhiên sự canh tân ấy, ngày hôm nay Chúa Giêsu đã nói: Thầy không để anh em mồ côi một mình đâu, Thầy sẽ xin một đấng phù hộ bảo trợ khác đến với anh em, chính là Thánh Thiên Thần của Thiên Chúa. Đấng sẽ đến để soi dẫn, đấng sẽ đến để canh tân, đấng sẽ đến để sửa lại những gì còn trục trặc trong đời sống con người. Điều ấy rõ ràng lắm. Các môn đệ sau biến cố Chúa Giêsu Kitô bước vào cuộc tử nạn thì các ông lo sợ và nhát đảm, nhưng chính Thánh Thần của Thiên Chúa tác động thì các ông lại can đảm mạnh mẽ và không ngừng biến đổi cuộc đời của mình để trở thành những chứng nhân sống động của đức tin, để trở thành chứng nhân để mời gọi người khác đi vào trong những cuộc canh tân hòa giải mà sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Sự canh tân ấy vẫn luôn là những câu hỏi cho cuộc đời mỗi người chúng ta, và nó cũng sẽ là một cái thách thức lớn cho cuộc đời của người tín hữu. Bao lâu còn canh tân thì bấy lâu chúng ta nhận ra được rằng lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của mình chưa bao giờ làm mình thỏa mãn cả, nếu như mình không ngừng canh tân. cuối cùng, giữ, có và giữ luật Thiên Chúa trong sự yêu mến vẫn là khơi lên trong mình một niềm hy vọng mới. Bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô nói rõ, anh em hãy trả lời chất vấn về niềm hy vọng mà anh em đi. Đó là cách sống lương tâm ngay thẳng. Niềm hy vọng của mỗi người chúng ta trào dâng, hay niềm hy vọng của chúng ta đạt đến đích điểm cao nhất, đó là bấy lâu chúng ta sống một lương tâm ngay thẳng trong tình yêu mến Thiên Chúa và trong tình yêu mến anh em, thì chắc chắn niềm hy vọng ấy sẽ lớn lên trong cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay người ta vẫn hỏi là việc giữ đạo, việc sống đạo là giữ lề luật hay là với sống với lòng yêu mến? Nếu chỉ là giữ luật có lẽ chưa đi đến đâu cả, nhưng nếu mới sống lòng yêu mến thì mới khai mở cho người ta tận căn cái ơn gọi đầu tiên của người Kitô hữu, đó là sống bí tích rửa tội, đến với đức tin và không ngừng làm cho đức tin của mình mỗi ngày trở nên lớn mạnh. Vâng, khi được dìm vào trong lòng nước thì người tín hữu trở nên những con người tự do để sống tình yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em. Cái tinh thần tự do ấy thúc đẩy cho người ta nhận biết được rằng mình càng phải yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn nữa, và mình càng phải yêu mến tha nhân nhiều hơn nữa. Đó mới là những điều xứng hợp của người Kitô hữu. Khi được dìm vào trong bí tích thánh tẩy của Đức Giêsu Kitô thì chúng ta lại được thấy rằng cuộc đời của mình lại được canh tân và được đổi mới không ngừng. Cuộc canh tân ấy cho chúng ta khám phá ra được rằng thế nào là sự đón nhận, thế nào là sự hy sinh, thế nào là sự mất mát, thế nào là những cái gọi là thay đổi cuộc đời của mình để trở nên xứng đáng hơn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt anh chị em của mình. Và cũng trong bí tích thánh tẩy ấy, chúng ta được mời gọi để sống niềm hy vọng. Đó chính là chúng ta khơi lên trong mình niềm hy vọng khi được nhúng mình vào trong cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, thì chúng ta nhận ra được rằng niềm hy vọng của mình tràn trề, nước trời là cái đích điểm cuối cùng, và tất cả mọi cái gian lao của cuộc đời này cũng đạt đến để đạt đến một cái điều căn bản ấy, đó là hưởng niềm hy vọng hạnh phúc mai sau. Xin Chúa cho chúng ta được sống lòng yêu mến ấy một cách thấm thiết, để chúng ta nhận ra được rằng yêu mến Thiên Chúa chắc chắn phải là một việc chu toàn trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Và canh tân đời sống của mình vẫn là một hành trình dài để chúng ta đi đến với lòng yêu mến. Và khi ấy, niềm hy vọng về mầu nhiệm nước trời sẽ luôn sáng tỏ trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Để rồi dẫu có bước qua những cái tăm tối trong cuộc đời này, thì ánh sáng của Đức Giêsu Kitô phục sinh với sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa soi mở cũng sẽ cho chúng ta sống niềm hy vọng một cách tận cùng nhất và an vui nhất. Amen.